Tạp chí Kinh tế.
Kinh tế của Nga bị đe dọa suy thoái ngay từ quý 2 trong năm nay, vốn đầu tư nước ngoài đang ồ ạt bị rút đi khỏi nước Nga và gây khó khăn cho một nền kinh tế vốn đang bị chững lại. Moscow đã phớt lờ trước những biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây, thế nhưng dù vậy vẫn đang phải trả giá đắt về những hậu quả kinh tế do khủng hoảng của Ukraine kéo dài. 65 tỷ đô la vốn đầu tư đã bị rút đi khỏi nước Nga trong 3 tháng đầu năm nay. Tất cả các chuyên gia của Nga cũng như là quốc tế đều đã hạ dự báo tăng trưởng trong lúc mà lạm phát đe dọa đè nặng lên ngân sách của các hộ gia đình. Yếu tố Ukraine không phải là nguyên nhân duy nhất gây khó khăn cho kinh tế của nước Nga. Đến nay, những đe dọa trừng phạt kinh tế của Mỹ hay là của Liên hiệp châu Âu không phải là những tin dữ đối với Moscow. Tổng thống Vladimir Putin đã không hề nao núng trước việc chính quyền Kiev đã được các nước phương Tây yểm trợ. Thế nhưng, chính những thống kê về thực trạng kinh tế của Nga trong 3 tháng đầu năm 2014 được Thứ trưởng Andrei Klepach thông báo hôm 8 tháng 4 vừa qua đã là một gáo nước lạnh đối với chủ nhân Điện Kremlin. Bộ Kinh tế Nga hạ dự phóng tăng trưởng cho năm nay đang từ 2,5% xuống chỉ còn 0,5% và thậm chí là không loại trừ kịch bản tăng trưởng của quốc gia này bị rơi xuống số 0. Lại cũng Thứ trưởng Klepach đã báo động là trong 3 tháng đầu năm vừa qua đã có tới 65 tỷ đô la vốn đầu tư ngoại quốc giã từ nước Nga. Khoản vốn rút đi như vậy tương đương với khối lượng tư bản đã rời khỏi Nga trong suốt năm 2013. Tệ hơn nữa, Bộ Tài chính còn chờ đợi là do tác động của khủng hoảng Ukraine sẽ có từ 100 cho đến 150 tỷ đô la vốn đầu tư rời khỏi quê hương của ông Putin nổi trong năm nay. Hiện tượng chảy máu tư bản đó không đánh quỵ nổi ông khổng lồ như Nga, thế nhưng sẽ là một gánh nặng đối với một nền kinh tế đang bị đình đốn. Tỷ lệ tăng trưởng liên tục giảm mạnh đang từ 4,3% năm 2011 đã bị thu hẹp lại chỉ còn có 1,3% vào năm ngoái. Và với tỷ lệ tăng trưởng này thì nước Nga đã cầm đèn đỏ trong số 5 nền kinh tế thuộc nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. GDP của nước Nga trong quý 1 năm nay đã giảm đi 0,5% so với quý 4 năm ngoái. Và trong tháng 2 vừa rồi thì tổng sản phẩm nội địa của Nga chỉ tăng có 0,3% so với một năm trước đây. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình hình kinh tế của Nga không mấy khả quan. Báo cáo gần đây nhất vừa được công bố hôm giữa tháng 3 của định chế tài chính đa quốc gia này đã nêu lên hai kịch bản. Trong trường hợp khả quan nhất thì GDP của Nga cho năm nay sẽ chỉ tăng ở mức 1,1%, tức là chỉ bằng có một phần nửa so với dự phóng đã được Ngân hàng Thế giới đưa ra vào mùa thu năm ngoái. Thế còn trong trường hợp mà căng thẳng địa chính trị leo thang thì hậu quả sẽ tai hại hơn nhiều. Kinh tế nước này sẽ bị suy thoái, GDP giảm 1,8% cho tài khoá 2014 và sẽ còn tiếp tục giảm thêm nữa 2% vào sang năm. Vẫn theo thẩm định của Ngân hàng Thế giới, đây sẽ là một cú sốc mạnh đối với Liên bang Nga, tương tự như một đòn đã giáng xuống quốc gia này vào năm 2009, ngay sau khủng hoảng tài chính và kinh tế toàn cầu. Khủng hoảng Ukraine và đọ sức giữa Moscow với các nước phương Tây đang làm suy yếu thêm nền kinh tế của nước Nga. Rõ rệt nhất là các luồng vốn tư bản đang rút khỏi nước này và nhiều dự án đầu tư đã bị chững lại. Tuy nhiên, các chuyên gia không mấy tin rằng kịch bản kinh tế của nước Nga bị sụp đổ sẽ xảy tới.
Cơ quan tư vấn Capital Economics trụ sở tại London nêu ra những lý do vì sao nền kinh tế Nga sẽ không sụp đổ như một số nhà phân tích bi quan nhất lầm tưởng. Thứ nhất, Tổng thống Putin đang nắm lá chủ bài quan trọng trong tay, đó là dầu hỏa và khí đốt. Chắc chắn là châu Âu không thể tẩy chay dầu khí của Nga. Lý do thứ hai là Ngân hàng Trung ương Nga đang nắm giữ một khoản dự trữ ngoại tệ gần 500 tỷ đô la. Do vậy, có thể nói một cách nôm na là Nga không sợ bị eo hẹp về mặt tài chính. Trong trường hợp cần thiết thì Điện Kremlin có thể sử dụng khối ngoại tệ đó để đối phó với những khó khăn nhất thời. Bằng chứng cụ thể là cho dù tư bản đã và còn đang tiếp tục ồ ạt rút đi khỏi nước Nga, thì Ngân hàng Trung ương Nga vẫn tung tiền ra mua vào đồng rúp, hạn chế bớt nguy cơ đơn vị tiền tệ bị mất giá. Theo nhận định của chuyên gia kinh tế Lilith Gerforgian thuộc cơ quan tư vấn IHS Global Insight của Mỹ, thì cho dù có tới 100 tỷ đô la vốn đầu tư bị rút ra khỏi nước Nga, thì Ngân hàng Trung ương nước này vẫn có khả năng can thiệp, tránh để xảy ra kịch bản đồng rúp bị rơi giá một cách tự do. Về phần mình, giáo sư Jacques Sapir, một chuyên gia về kinh tế Nga, đặc biệt là về hồ sơ tiền tệ, ông là giám đốc của trường cao đẳng khoa học xã hội, cũng cho rằng hiện tượng thất thoát tư bản của Nga sẽ dừng lại trước khi nước Nga bị đe dọa vì cạn kiệt vốn. Bởi lẽ nhiều tập đoàn quốc tế, chủ yếu là châu Âu, không sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Nga, một quốc gia có dầu hỏa và khí đốt. Vào lúc Liên hiệp châu Âu đang cứng giọng với Moscow, thì chủ nhân của một số tập đoàn lớn của châu Âu như hãng dầu khí Shell hay ông trùm công nghiệp của Đức là Siemens đã đến tận Moscow để tiếp kiến chủ nhân Điện Kremlin và thảo luận với ông Vladimir Putin về một chiến lược hợp tác lâu dài.
Trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine thì kinh tế của Nga đã bị chững lại. Ngay từ tháng Giêng vừa qua, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã từng hạ dự báo tăng trưởng của nước này. Từ mùa thu năm ngoái, viễn cảnh Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất chỉ đạo đã khiến đồng rúp liên tục bị mất giá và vốn đầu tư vào Nga đã ồ ạt được chuyển đi nơi khác. Theo lời Giám đốc Cơ quan Tư vấn Tài chính FBK, ông Igor Nikolaev, thì đối với nước Nga, chu kỳ tăng trưởng đã đi qua, năm 2013 là năm cuối cùng của chu kỳ đó, và kể từ năm nay trở đi thì kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái. Cũng cơ quan FBK có trụ sở tại Ý, từ mùa thu năm ngoái đã dự phóng là GDP của Nga trong tài khoá 2014 sẽ bị giảm đi 1% so với tỷ lệ tăng trưởng vốn đã rất thấp của năm ngoái. Trong dự báo đó thì FBK đã không tính đến những hậu quả tai hại của việc Moscow thôn tính Crimea. Vẫn ông Nikolaev cho rằng khó khăn của nước Nga đã bắt nguồn từ chỗ mô hình phát triển dựa vào xuất khẩu dầu hỏa và khí đốt là một mô hình đã lỗi thời. Giá dầu hỏa hiện nay không còn cao chót vót như ở vào thời điểm của năm 2008, khi đó có lúc giá một thùng dầu được đẩy lên đến gần 150 đô la. Giá dầu hỏa ngày nay cũng không còn ở mức trung bình là khoảng 112 đô la một thùng như ở vào những năm 2011-2012. Nhược điểm thứ hai của nước Nga đã được chính bộ kinh tế nước này nhìn nhận, đó là trong một thời gian quá dài, chính quyền liên bang đã trễ nải trong việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở của ngành công nghiệp khai thác dầu hỏa khí đốt. Mô hình kinh tế của Nga đã quá tập trung vào ngành công nghệ dầu khí. Trong 14 năm vừa qua, ông Putin đã liên tục hô hào là phải đẩy mạnh đầu tư, phải nâng cấp hạ tầng cơ sở của ngành dầu khí. Thế nhưng, lời nói đã không được đi đôi với việc làm. Nước Nga hiện tại xuất khẩu đến 5 triệu rưỡi thùng dầu mỗi ngày và 200 tỷ mét khối khí đốt hàng năm. Bên cạnh đó thì các ngành khai thác khoáng sản chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn quốc. Và đây là đầu vào quan trọng nhất cho ngân sách của nhà nước Nga. Vấn đề đặt ra là mức sản xuất và khả năng cung ứng dầu khí của các tập đoàn Nga có khuynh hướng bị chững lại do thiếu đầu tư vào hạ tầng cơ sở, vào các đường ống dẫn dầu để đưa vàng đen hay là khí đốt của Nga đến các thị trường lớn như Trung Quốc chẳng hạn. Thêm vào đó thì theo một số các chuyên gia, giá dầu hỏa sẽ phải được duy trì ở mức khoảng 110 đô la một thùng thì may ra mới vừa đủ để cho ông Putin có thể trang trải những phí tổn về quân sự và xã hội của nước Nga. Trong báo cáo mới nhất được công bố vào tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách của Moscow giảm bớt mức độ lệ thuộc kinh tế vào thời giá của dầu hỏa, của khí đốt. Đồng thời cũng phải đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Tổ chức này cũng khuyến khích Moscow hãy mạnh dạn hơn nữa trong tiến trình cải tổ kinh tế để trấn an các nhà đầu tư muốn đến Nga làm ăn. Từ đầu năm ngoái cho tới nay, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nga đã liên tục giảm sút, lạm phát thì ở mức gần 7%, đấy là một gánh nặng đối với các hộ gia đình. Theo báo cáo về khả năng cạnh tranh năm 2012-2014 đã được Diễn đàn Kinh tế Thế giới thực hiện, thì sự yếu kém của hệ thống ngân hàng cũng như là mức độ can thiệp quá lớn của nhà nước Nga trong các hoạt động kinh tế, rồi hạ tầng cơ sở trong tình trạng tồi tệ, đặc biệt là đối với các lĩnh vực như giao thông, y tế, là những trở ngại lớn nhất khiến các doanh nhân quốc tế đã lơ là với một thị trường được đánh giá là có tiềm năng cao với gần 150 triệu dân và có thu nhập bình quân đầu người lên tới 14.000 đô la một năm. Nga cũng nổi tiếng là có một đội ngũ các chuyên gia rất giỏi, thế nhưng do thiếu đầu tư vào ngành nghiên cứu thực dụng cho nên là số bằng sáng chế của Nga lại ở vào bậc thấp thảm hại. Các doanh nghiệp của Nga thì bị coi là quá kém cỏi về mặt phát minh. Về phần mình, tổ chức OECD cho rằng nước Nga của ông Putin đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức kinh tế, không chỉ do tác động của khủng hoảng Ukraine. Một trong những trở ngại để kinh tế của Nga có thể thực sự được cất cánh đó là do quốc gia này đã huy động quá nhiều tiền của vào các ngành công nghiệp không có tính cạnh tranh cao. Bên cạnh đó thì khác hẳn với Trung Quốc hay là Brazil, dân số ở Nga cũng đang trên đà bị lão hóa và kèm theo đó là những hậu quả tiêu cực đối với thị trường lao động của nước Nga. Giới quan sát cho rằng đang bị vướng bận vì hồ sơ Ukraine và phải hứng chịu những tốn kém sau khi đã thôn tính Crimea. Các chương trình cải tổ xã hội đã từng được ông Putin cam kết khi ra tranh cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ thứ ba, coi như là đang bị chìm vào quên lãng. Khó có thể tin rằng Tổng thống Putin sẽ giữ được lời hứa đưa nước Nga trở thành một trong năm cường quốc kinh tế của thế giới trước năm 2020. Trước mắt, việc Nga làm chủ được tình hình tại Crimea đã khiến điểm tín nhiệm của ông Putin được đẩy lên đến đỉnh cao chót vót. Theo kết quả thăm dò dư luận do một viện nghiên cứu thực hiện vào cuối tháng 3 vừa qua, thì có đến 80% những người được hỏi tán đồng đường lối cứng rắn của chủ nhân Điện Kremlin trên hồ sơ Ukraine. Thế nhưng theo thẩm định của ngân hàng Đức Berenberg được AFP trích dẫn, trong ngắn hạn, việc thôn tính Crimea đang tô điểm lại hình ảnh của người hùng Putin trong mắt gần 150 triệu dân Nga. Thế nhưng, những khó khăn kinh tế chồng chất trong cuộc sống hàng ngày của họ hay là các hoạt động làm ăn buôn bán của các đại gia Nga khi bắt đầu bị xáo trộn, thì liệu rằng hào quang của ông Putin có còn sáng chói được nữa hay không? Tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Có điều, như chuyên gia ngân hàng Đức nói trên ghi nhận, là sức chịu đựng của người Nga tương đối khá cao. Ông Putin biết được điều đó, và ông ta tin rằng vẫn còn có đủ thời gian để giải quyết những khó khăn kinh tế mà không sợ làm suy tổn đến uy tín của mình trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.